thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bàn phương án tháo gỡ cụ thể. Tại cuộc làm việc, nhiều nội dung liên quan đã được thống nhất, trong đó có phương án miễn giảm mức phí đối với một số đối tượng là người dân và cán bộ địa phương liên quan.
Với suy nghĩ phải coi người khác như chính bản thân mình để có thể hiểu và chia sẻ cùng họ. Từ suy nghĩ này mà chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã giúp được nhiều hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp. Dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Trong tổng số 4 gói thầu của dự án, có 2 gói thầu là di chuyển đường dây 22 kV và phá dỡ dọn dẹp mặt bằng đã hoàn thành. Gói thầu số 3 gồm các hạng mục xây dựng sân khấu lễ đài trung tâm đã hoàn thành khoảng 98%, sân quảng trường đã hoàn thành khoảng 86%. 2/4 tuyến đường giao thông chưa thi công được do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Gói thầu số 4 gồm các hạng mục vườn hoa quảng trường và cảnh quan ven sông hiện mới hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc. Riêng hạng mục xây dựng 2 bức phù điêu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư đã xây dựng mô hình tỷ lệ 1:1, lấy ý kiến đóng góp từ phía người dân và các chuyên gia. Hiện nay Sở Văn hóa đang làm thủ tục hồ sơ cần thiết để tiến hành phê duyệt xây dựng 2 bức phù điêu này. Tại buổi kiểm tra, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy đề nghị thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc để đảm bảo các hạng mục gói thầu số 3 và số 4 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam về ATK định hóa. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để phê duyệt triển khai thực hiện hạng mục 2 bức phù điêu thuộc dự án này.
Trước những phản ứng của dư luận xung quanh vấn đề bất hợp lý trong thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ, đoạn qua địa phận huyện Phú Lương của nhà đầu tư BOT, chiều 22 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bàn phương án tháo gỡ cụ thể. Tại cuộc làm việc, nhiều nội dung liên quan đã được thống nhất, trong đó có phương án miễn giảm mức phí đối với một số đối tượng là người dân và cán bộ địa phương liên quan. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính xem xét miễn phí sử dụng đường bộ cho người dân có hộ khẩu thường trú tại hai xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng và các xóm giáp danh có xe ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống. Miễn phí sử dụng đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Phú Lương và huyện Đại Từ. Cùng với đó, đề nghị miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải có trụ sở làm việc tại xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng. Ông Phạm Bình Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương thông tin thêm. Số lượng xe ô tô con trong diện đề nghị miễn giảm ở hai xã và hai huyện nói trên tuy không nhiều, nhưng thường xuyên đi lại nên cần thiết có chính sách miễn giảm. Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng đề nghị thêm nên thống nhất phương án giảm mức phí tại trạm quốc lộ 3 cũ so với trạm đặt trên tuyến đường mới Thái Nguyên - Chợ Mới vì đường cũ chỉ được cải tạo, nâng cấp thêm chứ không phải xây mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh đã giao các sở ngành địa phương xem xét, tham mưu đề xuất phương án. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã họp bàn và thống nhất đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có chính sách miễn giảm cụ thể, khi nào có sự đồng thuận cao của nhân dân, lúc đó mới tiến hành thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ. Có ý kiến thêm về nội dung này, ông Tạ Văn Thuyết, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị nếu có thể, Bộ cho phép xây dựng trạm thu phí tại tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để hoàn vốn cho dự án Thái Nguyên-Chợ Mới và bỏ trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ. Trước những đề nghị của địa phương, đại diện nhà đầu tư ông Trần Văn Đào, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên-Chợ Mới cho biết rằng chính quyền địa phương cần tiến hành thống kê toàn bộ số hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đối tượng đề nghị miễn giảm phí để nhà đầu tư có cơ sở trình lên cấp có thẩm quyền xem xét. Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã giải đáp nhiều ý kiến đề nghị của địa phương, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của Bộ xung quanh vấn đề đặt trạm thu phí tại tuyến quốc lộ 3 cũ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đang đề xuất phương án giải quyết tổng thể những vướng mắc của các trạm thu phí trong toàn quốc và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có quy định chung cho các dự án BOT giao thông, tránh trường hợp mỗi địa phương áp dụng một mức. Đối với những thắc mắc về mức phí, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng, do tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới chỉ là tuyến tiền cao tốc, nên mức phí áp ở đây thấp hơn rất nhiều so với tuyến cao tốc. Căn cứ để áp dụng phí đối với mức giá dịch vụ, phí đường bộ chính là dựa vào tổng mức đầu tư, thời gian dự kiến hoàn vốn và mức phí phải không cao hơn so với mặt bằng chung của khu vực. Đối với các trường hợp được miễn giảm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho hay, tất cả do đề xuất của tỉnh, huyện, nhưng phải dựa trên cơ sở những hộ dân đi lại thường xuyên trong ngày, hộ gia đình có xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Với trường hợp là doanh nghiệp vận tải, người ít đi trên tuyến đường này sẽ không được miễn giảm. Mức phí sau khi miễn giảm sẽ không thấp hơn so với các trường hợp đã miễn giảm ở trạm thu phí khác trong toàn khu vực miền núi phía Bắc. Các đối tượng khác thu theo giá dịch vụ đã được quy định. Riêng với xe buýt, Bộ sẽ nghiên cứu và xem xét các trường hợp qua lại thường xuyên trên tuyến đường cũ để miễn giảm phù hợp. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đã khẳng định sẽ không đặt vấn đề di chuyển trạm thu phí tại tuyến quốc lộ 3 cũ đến vị trí khác vì đã có sự thống nhất của các bộ, ngành, tỉnh, huyện và được Chính phủ quyết định. Hơn nữa, nhà đầu tư đã bỏ khá nhiều kinh phí xây dựng, giờ đã gần hoàn thành. Khi nào thống nhất được mức thu, có sự đồng thuận của người dân mới tiến hành thu phí. Đối với đề xuất bổ sung trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để hoàn vốn cho dự án này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không thể được, vì quy định không cho phép thu phí chỗ này để hoàn vốn chỗ khác. Mặt khác, việc thu phí trên tuyến cao tốc sẽ để trả cho nguồn vốn ODA mà dự án này đã vay. Tại cuộc làm việc, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất sẽ nhanh chóng hoàn tất phương án miễn giảm, đối tượng miễn, giảm cụ thể để thông qua các cơ quan liên quan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu đến đầu tháng 5 năm 2017 sẽ tiến hành thu phí trên cả hai tuyến. Thứ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ các quy định của nhà nước.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều 23 tháng 3, Đảng bộ phường Tích Lương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên. Trong đợt mùng 3 tháng 2 này, Đảng bộ phường có 70 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 47 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Những đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp sức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân thành phố chúc mừng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Tích Lương vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, góp sức xây dựng Đảng bộ thành phố, Đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.
Từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ án cướp giật tài sản. Đối tượng gây ra các vụ án trên là 5 thanh niên hoạt động theo nhóm khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô lưu thông trên các trục đường lớn, đường dân sinh. Quan sát thấy sơ hở là thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Mục tiêu chúng hướng tới là phụ nữ để lộ nữ trang, túi xách trên người. Đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này, Công an thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường phòng chống tội phạm cướp giật tài sản. Để không là mục tiêu của tội phạm cướp giật tài sản, mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ khi điều khiển xe mô tô, xe máy trên đường cần có ý thức tự bảo vệ tài sản, như khi đi trên đường cần hạn chế đeo nữ trang, túi xách hoặc mặc áo khoác che nữ trang, túi xách nên để trong cốp xe. Khi nghe điện thoại cần dừng xe lại lề đường, chuyển nghe điện thoại bằng tay phải. Nếu bị cướp giật tài sản cần chi hô và nhớ được các đặc điểm của đối tượng như hình dáng, trang phục, loại xe, biển số xe để trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của Công an thành phố Thái Nguyên 02803 751 420.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, theo như chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá chia sẻ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng luôn ý thức rằng phải coi người khác như chính bản thân mình để có thể hiểu và chia sẻ cùng họ. Vâng, đôi khi trong cuộc sống thường ngày, chính chúng ta cũng không thể hiểu hết được những mong muốn của chính bản thân mình. Thế nên việc tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người khác là điều làm cần thiết. Từ suy nghĩ của chính chị Lan đã giúp được nhiều người, nhất là các chị em hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Tính, hội viên Chi hội Phụ nữ 18, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, là một trong số những người có hoàn cảnh khó khăn, được chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá, động viên vay vốn từ Quỹ Tiết kiệm Cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình. Từ số vốn 50 triệu đồng được vay, gia đình chị Tính đã đầu tư mua 2 con bò sinh sản để nuôi. Sau 2 năm, từ 2014 đến năm 2016, gia đình chị Tính đã có đàn bò gồm 5 con. Hiện gia đình đã xuất bán 3 con với giá bán từ 13 đến 18 triệu đồng và đã trả hết số nợ vay từ nguồn quỹ tiết kiệm cộng đồng. Chị Tính cho biết, chị vốn nhút nhát nên mới đầu nghe chị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ, động viên vay vốn tham gia phát triển kinh tế. Chị rất lo. Lo vì sợ bản thân không biết cách làm kinh tế. Nhưng nhờ những lời động viên chân thành của chị Lan, chị Tính lại có thêm động lực.
Chị có khuyên tôi là thôi thì bây giờ gia đình chị như thế thì chị cố gắng vượt lên. Thì hội phụ nữ phường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chị. Thế rồi chị cứ yên tâm, sẽ có chi hội phụ nữ bên cạnh chị. Thế rồi là chị sẽ cố gắng vượt qua những cái khó khăn của gia đình chị. Rồi là bên cạnh chị thì đã có chi hội phụ nữ của chị, rồi là tất cả các chị em trong chi đấy, rồi đoàn kết giúp đỡ chị. Nói chung là tôi cảm thấy rất tự tin.
Ngoài việc tích cực giúp đỡ các hội viên, bản thân chị Lan cũng là một người làm kinh tế giỏi. Chị Lan cho biết, gia đình chị trồng đào từ năm 2006, hiện nay với gần 1.000 m2 đất, gia đình chị có khoảng 300 gốc đào to, nhỏ các loại. Vụ Tết vừa rồi, trừ chi phí, gia đình chị có thêm thu nhập gần 100 triệu đồng từ trồng hoa đào. Tuy công việc gia đình khá bận rộn, nhưng chị Lan luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương. Trong vai trò là người cán bộ chủ chốt của Hội Phụ Nữ, chị Lan luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của phụ nữ, đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Qua trao đổi được biết, chị Lan tham gia công tác Hội Phụ Nữ từ năm 1996. Từ năm 2011 cho đến nay, chị được chị em phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Cam Xá. Trong quá trình làm việc, chị luôn coi nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, chị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý và năm như rà soát, lập danh sách các hộ gia đình hội viên làm kinh tế giỏi, những hộ còn khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, từ đó phân loại đối tượng, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như tín chấp vay vốn ngân hàng, khai thác các nguồn vốn ưu đãi, huy động nguồn vốn tại chỗ cho hội viên vay. Không những làm kinh tế giỏi, chị Lan còn là cán bộ hội được chị em phụ nữ trong phường tin yêu, quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn. Bà Lưu Thị Lệ Dung, hội viên chi hội 9, phường Cam Xá chia sẻ.
Mà đồng chí từ cương vị là phó chủ tịch cho lên đến chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì thực sự mà nói là một đồng chí rất là nhiệt tình, năng động, nhiệt tình và có tinh thần nhiệt huyết với phụ nữ. Bản thân tôi là tôi cùng công tác với đồng chí mà tôi là những người trị để mà cùng sát cánh. Tuy rằng là tuổi cao hơn đồng chí nhưng là một người chị thường xuyên là quan tâm. Thứ nhất là cũng biết được là đồng chí ấy, tuy rằng trong cái cương vị lãnh đạo của đồng chí Lan ấy, thì nếu mà nói về công việc thì cả hội chúng tôi chị em cũng nhiều, chị em cũng tâm huyết và cũng có trao đổi là đúng là chị Lan là một chị chủ tịch quan tâm đến chị em. nhất là những các cái đối tượng hội viên nghèo, hội viên hoàn cảnh khó khăn là chị rất là năng động, rất là quan tâm, có nhiều những công việc mà cũng hy sinh công việc của gia đình để phục vụ công tác hội.
Trong quá trình làm việc, chị Lan đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi nhiều mô hình phát triển kinh tế để giúp đỡ hội viên. Một trong những mô hình hiệu quả mà chị Lan triển khai tới tất cả hội viên trong phường nhằm giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định, đó là mô hình Quỹ Phát triển Cộng đồng. Đây được coi là mô hình tiết kiệm tiêu biểu, mang tính sáng tạo, được chị Lan tuyên truyền đến các hội viên nhằm giúp các hội viên không đủ điều kiện vay vốn tại các ngân hàng chính sách xã hội, được vay vốn từ nguồn quỹ để phát triển kinh tế hộ gia đình. Sau gần 7 năm đi vào hoạt động, Quỹ Tiết kiệm Cộng đồng của Hội Phụ nữ phường Cam Xá ngày càng phát huy có hiệu quả. Với gần 1.500 người tham gia gửi tiết kiệm ở 36 nhóm với số tiền đạt trên 8 tỷ đồng, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, chị Lan còn được biết đến là người xây dựng thành công mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo được 100% cán bộ hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ với số tiền ban đầu đạt gần 50 triệu đồng. Hiện nay, mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo đã và đang trở thành mô hình thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. Ngoài ra, chị còn thành lập câu lạc bộ Nữ trồng cây hoa đào với 86 thành viên tham gia. Qua câu lạc bộ, trẻ em phụ nữ có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển kinh tế gia đình từ cây đào cảnh. Nhiều trẻ em phụ nữ có thu nhập từ 200 đến 800 triệu đồng, đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao. Chị Đinh Thị Lan chia sẻ thêm.
Để làm tốt hai cái lĩnh vực giữa việc nhà và việc xã hội được tốt, thì bản thân luôn luôn phải cố gắng học hỏi, không ngừng học hỏi và trao dồi những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm với đồng chí đồng nghiệp để bản thân mình luôn luôn phát huy để phấn đấu. Thế và bên cạnh đó thì cái kết quả đạt được ấy, thì có sự đóng góp của tất cả các thành viên trong gia đình và chị em đồng nghiệp. Và bản thân tôi thì luôn luôn sẽ tự rèn luyện và nhắc nhở mình sẽ làm tốt hơn nữa và có nhiều đóng góp sáng kiến hơn nữa để phát triển và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thế và đặc biệt là có nhiều những cái mô hình sáng tạo để giúp cho các chị em phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo bền vững.
Có thể thấy, từ những mô hình phát triển kinh tế mang tính sáng tạo, chị Lan đã giúp nhiều chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện số hội viên nghèo đã giảm từ 217 người năm 2010 xuống còn 81 người năm 2017. Riêng cá nhân chị Lan liên tục được Trung ương Hội, tỉnh hội tặng bằng khen. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng nhiều giấy khen vì là cán bộ hội cơ sở giỏi, tiêu biểu xuất sắc và là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Chia tay chị Lan trong câu chuyện còn dang dở, chúng tôi càng thấy quý chị hơn bởi tinh thần trách nhiệm của một người cán bộ hội. Chị bảo, để có nhiều hội viên như chị Tính được giúp đỡ, tôi cùng với Ban chấp hành Hội Phụ nữ phường Cam Xá sẽ tiếp tục tìm tòi, triển khai nhiều mô hình hơn để chị em ta không còn nghèo nữa. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 312 UBNZIT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu, gửi các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Thực hiện công văn số 892 UBNZKGVX ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng y tế, đội quản lý thị trường, phòng kinh tế, công an thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt rộng khắp công tác kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, các chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh thịt, cá, rau, củ quả, bánh kẹo, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, cơ sở sản xuất kinh doanh nước giải khát, nước đá, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, bán buôn, bán lẻ tại các cửa hàng ăn uống, v.v. Thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Nội dung kiểm tra tập trung vào chất lượng an toàn thực phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sản phẩm để sản xuất chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm, chất độc trong rượu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học và kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Kịp thời phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng, tái diễn, cơ sở nấu rượu có tồn dư chất gây hại, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm, kết quả vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 2. Trong việc tổ chức các lễ hội, các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2017 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các địa phương quy hoạch địa điểm, bố trí nguồn nước sạch, hệ thống thu gom xử lý rác thải, nước thải, đảm bảo an toàn phục vụ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực lễ hội. 3. Ủy ban dân các xã, phường chỉ đạo các đoàn thể, các tổ dân phố, xóm tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm nói chung và sản phẩm rượu nói riêng, có giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp với các cơ quan thông tin trên địa bàn triển khai mạnh mẽ công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt là không uống rượu không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép, không đảm bảo kỹ thuật, hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Tập trung tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm về vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Gaspin Việt Nam. Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giao cho Ủy ban dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn bật tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức.
Sau đây là danh sách các đơn vị đã nộp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ lũ lụt năm 2016-2017.
21. Công an thành phố 10 triệu đồng. 22. Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 4.027.000 đồng. 23. Trường tiểu học Thống Nhất 1.530.000 đồng. 24. Trường mầm non Quang Trung 2 triệu đồng. 25. Trường mầm non Liên Cơ Gang Thép 960.000 đồng. 26, trường trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, 800.000 đồng. 27, phòng giáo dục đào tạo thành phố, 980.000 đồng. 28, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tân Cương, 13.370.000 đồng. 29, trường trung học cơ sở Tân Thịnh, 500.000 đồng. 30, trường mầm non Đồng Quang, 1.570.000 đồng. 31, trường tiểu học Trưng Vương, 1.360.000 đồng. 32, trường mầm non Tích Lương, 1.000.000 đồng. 33, trường tiểu học Túc Duyên, 1.160.000 đồng. 34, trường trung học cơ sở Quyết Thắng, 1.410.000 đồng. 35, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Hà, 2.400.000 đồng. 36, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, 3.000.000 đồng. 37, trường tiểu học Đồng Quang, 1.000.000 đồng. 38, trường tiểu học Cao Ngạn, 700.000 đồng. 39, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng, 27.000.000 đồng. 40, trường tiểu học Hương Sơn, 1.290.000 đồng.
Thông báo tìm giấy tờ. Tôi là Đinh Bá Trung, ở tổ 23, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, có làm thất lạc một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số AD791466, mang tên Nguyễn Thị Tỉn, diện tích sử dụng 1.838 m² đất nông nghiệp, cấp ngày 28 tháng 12 năm 2015. Ai nhận được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đinh Bá Trung, tổ 23, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, hoặc liên lạc theo số điện thoại 0949 279 555.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số ghế có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba, và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803 656 989 và số điện thoại 02803653989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803737737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.